Lộng Chiều, quyển 18, góc truyện audio.com. Triệu Quốc Đống ngồi trong văn phòng chăm chú đọc báo cáo của năm cục mình phụ trách. Trước đó mặc dù đã có qua lại với Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, nhưng chủ yếu là cục sản nghiệp cơ sở. Khi vận động cho cao tốc Côn Văn, Triệu Quốc Đống cũng chỉ ra mặt hai lần, còn phụ trách cụ thể là do Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh cùng thị xã phụ trách. Chẳng qua đợt chạy hạng mục điện phân nhôm Vân Lĩnh, Triệu Quốc Đống cũng có qua lại với cục phối hợp ngành nghề mà mình phụ trách bây giờ, cuối cùng thông qua các loại thủ đoạn mới vượt qua kiểm tra, khiến hạng mục này có thể vận chuyển thành công. Bây giờ thoạt nhìn hạng mục điện phân nhôm Vân Lĩnh mặc dù không tính là hạng mục tốt đẹp nhất nhưng hạng mục này có ý nghĩa rất lớn. Nó đột phá được sự lũng đoạn của hai tập đoàn nhà nước khổng lồ là Hoa Lữ cùng Ngũ Quáng lũng đoạn ngành điện phân nhôm. Cũng bởi vì Hâm Đạt phá vỡ được tầng băng dày này khiến cho tập đoàn Hy vọng Phương Đông cũng được phê duyệt hạng mục ở Nội Mông và Tam Môn Hạp. Công ty tư nhân đã phá vỡ sự lũng đoạn của công ty nhà nước ở ngành oxy hóa, nó tạo ra hiệu ứng cực lớn đến bây giờ vẫn còn lưu truyền trong giới kinh tế tư nhân. Triệu Quốc Đống không biết mình thúc đẩy hạng mục điện phân nhôm Vân Lĩnh vượt qua cửa có phải là cơ sở để mình lọt vào mắt lãnh đạo Trung ương hay không. Vì thế mình làm ở Điền Nam chưa đầy năm đã nhảy lên Ủy ban Kế hoạch Phát triển. Nếu như thật vì nguyên nhân này thì không phải rất thú vị sao? Mặc kệ nói như thế nào thì cục phối hợp ngành nghề bật đèn xanh cho hạng mục điện phân nhôm Vân Lĩnh và hạng mục của Hy vọng Phương Đông sau này cũng làm Triệu Quốc Đống có chút hài lòng. Cũng như lời hắn từng nói, hạng mục điện phân nhôm Vân Lĩnh Hâm Đạt và hạng mục điện phân nhôm của Hy vọng Phương Đông ở Nội Mông Tam Môn Hạp sẽ khiến cho thừa sản lượng và áp lực năng lượng lớn hơn, nhưng hắn cho rằng hai công ty tư nhân đột phá được sự lũng đoạn, phong tỏa của công ty nhà nước là có ý nghĩa quan trọng hơn, thậm chí vượt xa giá trị bản thân của nó. Ý nghĩa chính trị vượt xa ý nghĩa kinh tế, nó chẳng những phản kích những kẻ phát ngôn câu quốc tiến dân lui, hơn nữa cũng mang lại một tia hy vọng cho công ty tư nhân ở các ngành sản xuất khác. Ý nghĩa quốc gia sẽ mở cạnh tranh ở nhiều ngành sản xuất hơn, làm cho công ty tư nhân và công ty nhà nước có thể cùng đứng ở một bậc thang cạnh tranh nhau. Mùa đông sắp qua đi, mùa xuân còn có thể xa sao? Đây là mục đích mà Triệu Quốc Đống thấy có thể đạt được. Công việc của năm cục nhìn như phức tạp khó phân biệt nhưng các cục đều có cục trưởng, phó cục trưởng, công việc hàng ngày đều có các cục trưởng phụ trách an bài. Lãnh đạo phụ trách quản lý chủ yếu là dẫn hướng và đốc thúc dựa theo nguyên tắc mà ủy ban xác định rồi đưa ra ý kiến chỉ đạo chung. Đưa ra quyết định ở các vấn đề quan trọng, các việc lớn hơn thì còn có chủ nhiệm và hội nghị đảng ủy, thậm chí là phó thủ tướng phụ trách quản lý, muốn nói áp lực và trách nhiệm cũng không quá lớn. Nhưng đây chỉ là cách làm của lãnh đạo quản lý quá tầm thường, chính thức muốn đạt được mức để mọi người phục như vậy anh nhất định phải kết hợp chính sách tinh thần của Trung ương, đưa ra quan điểm của mình, hơn nữa có thể làm mọi người cảm phục, hơn nữa áp dụng thúc đẩy tạo ra hiệu quả, chỉ như vậy anh mới coi như là một lãnh đạo phụ trách quản lý đầu tư. Góc truyện audio.com Cách, hơn nữa anh còn cần kết hợp tình hình quốc tế và cục diện trong nước đưa ra các quan điểm sáng tạo tiên tiến, được lãnh đạo tán thành, cấp dưới ủng hộ. Đây là đẳng cấp lãnh đạo mà Triệu Quốc Đống phân chia. Hắn yêu cầu mình ít nhất đạt cấp thứ hai, cố gắng đạt cấp một, về phần làm hòa thượng một ngày ăn cơm một ngày, gõ mõ một ngày, ngồi đợi lấy lý lịch rồi lên chức là điều Triệu Quốc Đống khinh thường không muốn làm. Âu Dương Cẩm Hoa thi thoảng liếc nhìn cửa văn phòng đối diện, đèn ở bên đó đã bật lên, xem ra sếp đọc tài liệu quên thời gian. Bắt đầu từ chiều đến giờ sếp vẫn chăm chú đọc tài liệu báo cáo do các cục truyền tới. Trong đó bao gồm báo cáo tình hình và ý tưởng công việc trong năm, đương nhiên còn có các hạng mục công việc quan trọng mà các cục đang cần xử lý. Mấy thứ này phó chủ nhiệm quản lý cũng cần nắm rõ. Ngày mai phó chủ nhiệm phân công quản lý Triệu Quốc Đống sẽ triệu tập năm cục trưởng đến họp nghe các cục trình bày ý tưởng công việc. Đây coi như là đợt gặp trực quan nhất của sếp mới với mấy cục trưởng. Mặc dù chỉ là lãnh đạo phân công quản lý nhưng các cục trưởng cũng rất chú trọng. Từ chiều nay Âu Dương Cẩm Hoa nhận được điện của các cục trưởng hỏi xem sếp hỏi công việc gì nhiều nhất, chú ý tài liệu nào nhiều hơn. Bọn họ muốn xem để khi lãnh đạo hỏi còn trả lời được. Trong hai hôm nay Triệu Quốc Đống về cơ bản không ra khỏi văn phòng, ngoài xem tài liệu của năm cục cũng sẽ nghiên cứu quy định chế độ trong mấy ngành mình phụ trách quản lý. Theo Triệu Quốc Đống thấy thực ra từ báo cáo của năm cục để biết thứ mình muốn không khó, căn cứ vào phán đoán, giải thích công việc thì mình cũng có thể đưa ra quyết sách hợp lý. Chính thức phức tạp chỉ là các việc trọng đại mà mình không thể tự quyết định, như vậy cần phải được hội nghị đảng ủy thậm chí trình lên quốc vụ viện nghiên cứu, phê duyệt. Mục tiêu công việc của mình là gì? Triệu Quốc Đống cảm thấy cần phải dẫn đạo và chỉ đạo mấy cục triển khai công việc một cách sáng tạo tiên tiến ở điều kiện không vi phạm pháp luật nguyên tắc, làm công việc mang tính đột phá, đó là điều hắn muốn làm. ví dụ như hạng mục của một công ty thép do cục phối hợp ngành nghề báo cáo lên, trên thực tế các loại quy định, nguyên tắc, tinh thần đã có đó. Đừng nói là mình, dù chỉ là một trưởng phòng cũng có thể nói ra điểm tốt điểm xấu của hạng mục này, có thể đứng ra nói kết hợp chính sách tinh thần của Trung ương, là chặt hay là mở, là bỏ qua hay đè lại, chỉ như vậy mà thôi. Đương nhiên trong đó còn có rất nhiều thứ vi diệu nhưng không phải điều mà Triệu Quốc Đống cần quan tâm, đó là điều cấp cục cần cân nhắc, trừ khi hắn muốn chú ý một hạng mục cụ thể thì lại khác. Tình hình cũng không phức tạp như mình nghĩ, đương nhiên cũng không thể nào vứt bỏ không để ý gì. Vẫn là câu nói kia, nắm giữ điều độ thăng bằng, anh vừa không thể nào chuyện gì cũng chú ý vào, cũng không thể như người đứng đầu khống chế vĩ mô lắng nghe báo cáo. Triệu Quốc Đống có kinh nghiệm làm phó, ví dụ như lúc làm phó thị trường thường trực ở Hoài Khánh. Triệu Quốc Đống tin mình có thể làm tốt, các cục trưởng lục tục tới, không biết phó chủ nhiệm mới tới này có phong cách gì, các cục trưởng đến rất đúng giờ, phần lớn đến trước 5 phút chuẩn bị bản báo cáo của mình. Dù sao đây là lần đầu tiên ít ra cũng phải lưu lại ấn tượng tốt. Góc chuyện audio.com, cho lãnh đạo, phó chủ nhiệm mới đến mới hơn 30, thời gian lên cấp phó bộ chỉ có hơn 5, nhưng đã vượt qua 3 ngành đủ thấy sự bất phàm. Nguyên trưởng ban tổ chức cán bộ Điền Nam, nghe ra thì không dính gì tới kinh tế. Nhưng trước đó phó chủ nhiệm Triệu từng làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, thị xã Ninh Lăng mấy năm qua rất vinh quang, quán quân tốc độ tăng trưởng cả nước không nói, còn là nơi sản xuất quan trọng nhất của ngành năng lượng mới, bảo vệ môi trường, bây giờ là viên minh châu chói mắt nhất ở khu vực đất liền, làm cho lãnh đạo Trung ương rất chú ý. Chính vì điểm này khiến không vi cục trưởng nào dám can đảm xem thường vị phó chủ nhiệm đó, hơn nữa lần phân công công việc này khiến phó chủ nhiệm Triệu phụ trách cục vận hành kinh tế cùng cục phối hợp ngành nghề, cục kinh tế thương mại, cục sản nghiệp công nghệ cao cùng cục đầu tư nước ngoài, có thể nói coi trọng vị phó chủ nhiệm Triệu này còn hơn phó chủ nhiệm Trần Cầm Tài. Đây là điều rất hiếm thấy ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển. Triệu Quốc Đống đến đúng giờ, vừa không đến trước cũng không tới muộn, gần như bước trên thời gian đi vào. Hắn vào nhìn các cục trưởng đang ngồi, gật đầu với phó trưởng ban thư ký viên trường quý ra hiệu hội nghị có thể bắt đầu. Viên trường quý e hèm một tiếng nói qua nội dung hội nghị, sau đó nói vài câu chính là chủ nhiệm Triệu mới tới còn chưa quen công việc của năm cục muốn nghe các cục trưởng giới thiệu một chút, sau đó nói đến ý tưởng công việc năm nay cùng các công việc cần xử lý gấp, yêu cầu mỗi vị cục trưởng nói không quá 8 phút. Cục trưởng Cục Vận hành Kinh tế Khổng Tường Long nói khá ngắn gọn trong 5 phút trình bày ý tưởng công việc, chức trách, nghĩa vụ cùng mục tiêu công việc trong năm. Triệu Quốc Đống chỉ ngồi nghe, sau khi Khổng Tường Long nói xong hắn cũng đưa ra mấy vấn đề. Cục Vận hành Kinh tế có quan hệ dày đặc với Bộ Năng lượng, Bộ Giao thông, Bộ Đường sắt, Tổng cục Hàng không dân dụng, chủ yếu phụ trách giám sát và phân tích xu thế vận hành kinh tế, đưa ra phân tích về xu thế vận hành kinh tế quốc dân cho Ủy ban, thậm chí Trung ương, đồng thời cũng căn cứ tình hình vận hành kinh tế để đưa ra đề nghị và chế độ về dự trữ năng lượng, giao thông, vật tư cũng phụ trách chỉ đạo. Cách chương.